Chạm lòng con để con say mê Ngài. Chạm lòng con, Chúa ơi, ngay giờ này.
Con sẽ hát chúc các người khen danh.
lòng con Chúa ơi, xin Thần Linh đến ngự vào lòng con Chúa ơi.
Tôi xin tuyên đọc lời Chúa được chép trong Luca đoạn 10, từ câu 25 đến câu 37. Khi ấy, một luật sư đứng dậy họ để thử Đức Chúa Giê-xu. Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời? Ngài hỏi lại ông, trong luật pháp có chép những gì? Ngươi đọc và thấy những gì? Ông đáp, ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức và hết trí mà yêu kính Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và ngươi phải yêu người lân cận như mình. Ngài nói với ông, ngươi đáp đúng lắm, hãy làm như thế thì ngươi sẽ sống. Nhưng muốn chứng tỏ mình là người đã giữ đúng theo luật pháp, ông hỏi Đức Chúa Giê-xu, nhưng ai là người lân cận tôi? Đức Chúa Giê-xu đáp, một người kia đi từ Jerusalem xuống Jericho, dọc đường bị lâm vào tay bọn cướp. Chúng cướp giật hết, đánh đập trọng thương rồi bỏ đi, để người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ, một tư tế đi xuống đường ấy. Khi thấy nạn nhân, ông đi tránh qua bên kia đường, tiếp tục cuộc hành trình. Tương tự, một người Lê-vi cũng đi qua chỗ ấy. Ông lại gần, nhìn nạn nhân, rồi băng qua bên kia đường đi tiếp. Nhưng có một người Samari kia cũng đi con đường đó. Khi đến chỗ nạn nhân và thấy nạn nhân như thế, ông động lòng thương xót. Ông lại gần nạn nhân, băng bó các vết thương, lấy dầu và rượu thoa bóp các vết bầm, đỡ nạn nhân lên con vật của mình và đưa đến một lữ quán để săn sóc. Hôm sau, ông lấy 2 denari trao cho chủ quán và nói, xin ông săn sóc người này, nếu tốn kém thêm bao nhiêu, khi tôi trở lại, tôi sẽ trả cho ông. Theo ngươi, ai trong 3 người đó là người lân cận của người bị sa vào tay bọn cướp? Ông đáp, đó là người đã tỏ lòng thương xót với ông ta. Đức Chúa Giê-xu bảo, hãy đi và làm y như vậy.
Đó. Kính thưa quý ông bà, anh chị em và con cái Chúa, chúng ta đã đi qua 5 bài giảng trong loạt bài là Thắp lại sứ mạng giữa phố phường. Một trong những điều mà loạt bài giảng này nhấn mạnh là đến việc hội thánh chúng ta nhận ra tiếng gọi của Chúa cho hội thánh tại địa điểm mới này. Để chúng ta tìm hiểu cộng đồng chung quanh hội thánh, để chúng ta rao giảng tin lành và tình yêu của Chúa, để nhiều người trong vòng chung quanh chúng ta, trong cộng đồng, trong hàng xóm chúng ta nhận lấy niềm tin, nhận lấy phúc âm sự cứu chuộc của Chúa. Để làm gì? Để họ cũng đến nơi đây, đến nơi đền thờ này hoặc một đền thờ nào đó để họ cùng thờ phượng Chúa và phục vụ Chúa chung với chúng ta. Đây là điều cốt lõi quan trọng của sứ mạng cho thành phố chung quanh hội thánh chúng ta, và cũng cho những phố phường là những hàng xóm mà mỗi con cái Chúa chúng ta đang sinh sống tại đó. Trong các bài giảng mà chúng ta đã đi qua trong các tuần vừa rồi gồm có, tôi xin tóm tắt, quý vị có viết thì ghi nhanh nha. Bài số 1 với chủ đề gieo bình an cho thành phố, nhắc nhở cho chúng ta về sứ mạng của Đức Chúa Trời bắt nguồn từ tình yêu của Ngài dành cho thế giới, bao gồm những thành phố chung quanh chúng ta và Little Sài Gòn. Bài thứ 2 nói về nhìn bằng đôi mắt mới, là nhận biết thành phố với mục tiêu là giúp chúng ta nghiên cứu cộng đồng, lắng nghe với lòng trắc ẩn, để giúp chúng ta nhìn thấy những con người và những khuôn mẫu mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta chú ý đến. Bài thứ 3 nói về đề tài phải chăng vì thời điểm này, dạy chúng ta mỗi hội thánh có một tiếng gọi sứ mạng riêng, đặc biệt cho địa điểm và thời điểm của mình. Bài thứ 4 với đề tài được biến đổi để biến đổi, nhắc nhở chúng ta phải được biến đổi sâu xa từ bên trong để có thể ảnh hưởng đến cộng đồng chung quanh một cách rất là sâu xa. Và bài thứ 5 mà chúng ta đã học tuần vừa rồi với chủ đề thờ phượng là động cơ và đích đến của sứ mạng, dạy chúng ta thờ phượng là lò luyện của sứ mạng, Sứ mạng là tung tràn sự thờ phượng thật của Chúa ra. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục trong bài số 6 với chủ đề Ai là người lân cận của tôi? Thật ra câu hỏi này đã bắt đầu từ một câu hỏi trước đó. Một câu hỏi sâu sắc và quan trọng hơn. Một câu hỏi muôn thở đã có từ xa xưa. Mà cũng là nỗi khát khao tìm kiếm của hầu hết tất cả những người xưa và người nay. Một số người bình thường sống trong thế giới này, nếu người đó không có niềm tin, nếu người đó không có hy vọng và không có Thượng Đế trong cuộc đời của họ, thì người đó đang dấn thân vào một cuộc phiêu lưu tìm kiếm. Nhưng có khi tìm kiếm trong tuyệt vọng suốt cả cuộc đời của họ, người đó thật sự không biết mình từ đâu đến, thật sự không biết mình đang làm gì trong thời điểm này, và người đó cũng không biết mình đi về đâu. Và điều đáng buồn là những người đó đang làm tất cả những việc họ bỏ nhiều công sức để làm, với những năm tháng, với những sức lực mà họ vay mượn, chứ không phải của họ. Họ vay mượn từ Thượng Đế Đức Chúa Trời. Và người đó cũng biết chắc rằng một điều rằng cuối cùng rồi cũng sẽ phải chết. Đây là một tình trạng rất là tuyệt vọng. Và câu trả lời cuộc đời, sự thỏa mãn của cuộc đời cho một linh hồn tuyệt vọng của nhân loại và của mỗi người trong chúng ta chỉ có tìm thấy và nhận được từ Đức Chúa Trời đấng tạo dựng nên chúng ta. Chính vua David cũng đã khao khát, tha thiết và van xin điều này. Đức Chúa Trời ơi, Ngài là Đức Chúa Trời của con, khi hừng đông chưa ló dạng, con đã tìm cầu Ngài giữa một nơi khô khăn cằn cõi và chẳng có nước. Linh hồn con khao khát Ngài, thân thể con mong mỏi Ngài. Đó là một tiếng, cái tiếng kêu vang tìm cầu Thượng Đế, tìm cầu một sự thỏa mãn cho cuộc đời mà thế gian này, vật chất này không có gì có thể thỏa mãn và trả lời cho họ được. Chủ nhật vừa qua, tại một tang lễ của một vị bác sĩ rất là trẻ, chỉ mới 50 tuổi mà thôi, anh đã qua đời một cách rất là đột ngột. Anh là một người bác sĩ thành công và là niềm tự hào của bạn bè, của gia đình, của gia tộc của anh. Người chú của người bác sĩ này khi đến dự tang lễ thì ông đã bày tỏ ra một sự phẫn nộ về cuộc đời. Người chú nói này nói lên có những giọng nói, ông có vẻ trách móc giận hờn. Ông than trách hỏi Thượng Đế là tại sao? Tại sao nó quá ó âm như vậy? Cắt lấy đi một người cháu đang thành công, đang còn trẻ, và người này mới bắt đầu một cuộc sống gia đình, một người vợ trẻ, hai người con gái còn nhỏ rất là dễ thương. Ông có nhiều câu hỏi cho cái hoàn cảnh này lắm, mà không có câu trả lời. Nhưng cũng trong đám tang đó, người cha nuôi của cô vợ thì đã nói lên những lời tin cậy và hy vọng vào chương trình của Thiên Chúa. Ông cũng buồn, ông cũng thắc mắc, ông cũng đặt ra những câu hỏi vì sự đột ngột ra đi của người con rể của mình. Nhưng ông, cái lời nói của ông tin rằng Chúa biết và Ngài đang điều khiển mọi sự trong cuộc đời này. Một câu hỏi mà người ta đã từng hỏi ngàn ngàn năm trước đây và bây giờ vẫn còn hỏi, khi họ có được tất cả hoặc khi họ mất tất cả những gì trong cuộc đời của họ, thì họ hỏi tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời, hay nói một cách khác, tôi phải làm gì để được vào thiên đàng khi tôi không còn trong cõi đời này nữa. Có lẽ có lúc chúng ta đã hỏi câu này, và có lẽ trong chúng ta có những người cũng vẫn còn đang hỏi câu này. Đồng bào Việt Nam của chúng ta, qua những ảnh hưởng của văn hóa, của tôn giáo của người Á Châu, thì thường hỏi các câu tương tự như vậy là tôi phải làm lành lánh giữ bao lâu? Tôi phải làm bao nhiêu việc thiện, bao nhiêu công đức thì mới được lên thiên đàng? Hoặc có người hỏi rằng, tôi phải tu bao lâu, giác ngộ và diệt trừ tham sân si, được còn được gọi là tam độc, đến mức độ nào thì mới đạt được niết bàn? Kinh thánh mà chúng ta vừa nghe đọc hôm nay trong Luca đoạn 20 câu 25 đến 17, Chúa Giêsu đã trả lời cho câu hỏi quan trọng liên quan đến việc hưởng được sự sống đời đời. Một câu hỏi đã được đặt ra: ai là người lân cận của tôi? Who is my neighbor? Vì người hỏi câu này nghĩ rằng mình đã làm được tất cả chuyện tốt trong cuộc đời rồi, mình đã thành công rồi, mình đã giữ những luật pháp của xã hội, của tôn giáo đã đưa ra rồi. Bây giờ chỉ còn một điều nữa thôi. Nhưng Chúa Giêsu đã dùng câu hỏi để trả lời cho một câu hỏi. Ngài hỏi lại: ai đã làm những hành động để chứng tỏ thật sự mình là người lân cận của người kia? Chứ không phải ai là người lân cận, nhưng mà ai đã làm những việc cụ thể để chứng tỏ mình là người lân cận của người kia? Vấn đề Chúa Giêsu đặt ra ở đây không phải là ai, nhưng mà ai làm gì? Và câu hỏi này cũng đã đặt cho hội thánh chúng ta, công dân của Chúa tại đây, một sứ mạng, a mission. Sứ mạng đó là tóm lại vào một điều này: ngươi hãy yêu người lân cận như mình, và yêu thương là làm trọn luật pháp. Qua bài học này, Chúa nhắc nhở và dạy dỗ chúng ta rằng sứ mạng của chúng ta đối với cộng đồng, đối với thành phố không chỉ được thể hiện qua những chương trình của những buổi lễ đặc biệt mà trong đó có ai tham dự, hoặc những sinh hoạt vui vẻ, hấp dẫn mình muốn thu hút cộng đồng mà hội thánh tổ chức. Tất cả những điều đó rất là cần và rất là tốt. Nhưng tất cả những nỗ lực của chúng ta cần được thực hiện một cách sâu sắc hơn qua tình yêu thương cụ thể, qua tấm lòng chân thật và rất là thực tế mà chúng ta làm. Vài điểm chúng ta có thể cần ghi nhớ ở đây: câu chuyện về người Samari nhân lành hay là người hàng xóm tốt bụng đó, dạy chúng ta bài học quý giá về việc chúng ta phải vượt qua những ranh giới xã hội và định kiến, vượt qua những thói quen bình thường của chúng ta để thể hiện một tình yêu thương đầy sự hy sinh và không lợi dụng. Và phương pháp của Đức Chúa Trời cho sứ mạng là dựa trên sự gần gũi thân thiện của chúng ta đối với những người xung quanh. Nghĩa là Ngài muốn chúng ta tiếp xúc và kết nối với những người xung quanh bình thường mà chúng ta gặp trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Không phải đi đâu xa lắm. Và việc yêu thương phố phường thành phố không chỉ là một ý niệm hay là một cái điều gì nó tốt suy nghĩ trong đầu, nhưng nó phải là một chiến lược cụ thể, có sự hướng dẫn của Đức Chúa Thánh Linh, giúp hội thánh, mỗi người trong chúng ta trở thành ánh sáng của thế gian và là muối của đất. Chúng ta có thể xem xét các ẩn dụ sau để hiểu rõ thêm về câu chuyện mà có ý nghĩa trong phúc âm. Trong câu chuyện này, chúng ta nghe nói người bị thương hay là nạn nhân là hình ảnh của nhân loại sau khi đã bị sa ngã, bị tội lỗi, bị ma quỷ và bị sự chết thống trị. Nhân loại và chúng ta không tự mình cứu mình được. Và tên cướp có thể là biểu tượng cho tội lỗi, cho Satan và cho sự chết trên cuộc đời. Thầy tế lễ hay là Lê-vi tượng trưng cho luật pháp và các nghi lễ của tôn giáo. Người Samari là hình ảnh của Đức Chúa Giêsu Christ, đầy lòng thương xót và sẵn sàng ra tay cứu giúp. Và dầu và rượu tượng trưng cho Đức Thánh Linh và huyết của Chúa đã đổ ra để chữa lành và cứu chúng ta. Quán trọ, chúng ta có thể hiểu rằng đó là hội thánh của Đức Chúa Trời, nơi chúng ta đón nhận và nuôi dưỡng chăm sóc những người bị thương, bị tổn thương của cuộc đời đến với hội thánh của Ngài. Và chúng ta có thể hiểu tiền đã ông người này đã trả ra và người này hứa sẽ trở lại là nói lên cái giá của Chúa Giêsu đã trả ra, đã trả để chết và cứu chúng ta. Và Ngài hứa là như thế nào? Ta sẽ trở lại và đem các ngươi đi, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cùng ở đó. Thế gian này chỉ là một chỗ tạm dừng mà thôi. Điều này chúng ta cũng nhớ rằng nhờ cậy Chúa để học hỏi với nhau trong buổi sáng hôm nay về một số điều. Tình yêu thương bắt đầu từ ánh mắt biết thấy. Ánh mắt biết thấy. Trong câu 33, câu 31 đến câu 33 ghi rằng khi thấy nạn nhân, ông tránh qua bên kia đường, tiếp tục cuộc hành trình, nhìn nạn nhân rồi băng qua bên kia đường đi tiếp. Nhưng người Samari thấy nạn nhân như thế, ông động lòng thương xót. Mọi người đều nhìn, nhưng không phải tất cả mọi người đều thấy. Thầy tế lễ và Lê-vi đã nhìn nạn nhân, nhưng ánh mắt họ đã không dừng lại lâu để thật sự thấy và để cho tấm lòng của họ cảm nhận, chạm đến cái hoàn cảnh của người nạn nhân này để họ quan tâm, sẵn sàng quan tâm và cứu giúp nạn nhân này. Còn người Samari không chỉ liếc nhìn mà ông thật sự đã thấy tình trạng của nạn nhân. Ba người đều nhìn, nhưng cái thấy của ba người đều khác nhau và từ đó đã dẫn đến cái hành động khác nhau. Và chúng ta cũng cần thấy bằng con mắt của Chúa nữa. Trong Kinh Thánh nhiều lần ghi lại Chúa Giêsu đã gì? Đã thấy đoàn dân đông và là ngày sau Ngài động lòng thương xót. Là một môn đệ của Chúa, nhiều khi chúng ta cần cầu xin Chúa: Chúa ơi, xin mở mắt con để con thấy được nhu cầu của ông bà, anh chị em chung quanh chúng con. Kể con thấy được nhu cầu của đồng bào trong cộng đồng, trong làng xóm mà con đang sống. Chúng ta cần thấy đến cái mức độ mà lòng chúng ta cảm động, cảm lòng chúng ta bày tỏ lên sự thương xót. Theo tiếng Hy Lạp, động lòng thương xót thì mô tả một cảm xúc sâu xa, nó đụng đến ruột và gan của chúng ta, để từ đó nó thôi thúc chúng ta đi đến một hành động cụ thể. Vì vậy, để thực hiện, để dừng lại và thấy, chúng ta cần giảm tốc độ sống của chúng ta. Chúng ta cần chậm lại, cần bớt vội vàng và sẵn sàng mở lòng của mình với hoàn cảnh của những người chung quanh. Có khi những người đó ngay trong hội thánh là những người chúng ta đang thờ phượng và phục vụ Chúa chung. Dù điều này đôi khi nó đòi hỏi sự hy sinh về thời gian, về tiền bạc, về sức khỏe và có khi nó đòi hỏi sự an toàn của chúng ta nữa. Và điều thứ hai chúng ta cùng học là tình yêu thương dẫn đến hành động cụ thể. Trong câu 34 ghi rằng ông đến gần lấy dầu và rượu đổ trên vết thương người ấy và băng bó cho. Tình yêu thương không dừng lại ở chỗ cảm xúc mà thôi. Động lòng thương xót chỉ là mới bước khởi đầu. Chúa dạy sao? Hãy đi và làm như vậy. Người Samari không ngần ngại, chân và tay của ông sẽ bị dính máu. Ông không sợ phiền, ông không có tiếc cái công thì giờ của mình. Ông sẵn lòng làm nhiều việc để cứu người nạn nhân này. Kinh Thánh ghi, ông lại gần nạn nhân, băng bó các vết thương, lấy dầu và rượu, thoa bóp các vết bầm, đỡ nạn nhân lên con vật của mình và đưa đến một lữ quán để chăm sóc. Chúng ta thấy từng chặng đường, từng hồi, ông làm tất cả những việc để mà cuối cùng chăm sóc được người này đến nơi đến chốn. Hành động phải vượt qua cái mức tối thiểu mà chúng ta cần phải làm. Người Samari không chỉ băng bó sơ sơ, nhưng ông còn chở nạn nhân về quán, trả tiền và còn hứa là sẽ quay trở lại để chăm sóc và trả tiền thêm. Đây là tình thương có sự cam kết, có sự tận tâm, có sự tận tụy trong đó, chứ không phải là giúp cho xong mà thôi. Tình yêu thương này không chỉ là một cảm xúc trong lòng của ông, trong tim của ông, mà là một hành động cụ thể đã đi xa hơn điều mà người nạn nhân này mong đợi. Ông dừng lại, giúp đỡ, lắng nghe, băng bó, chăm sóc và đưa người đó đi. Trong cộng đồng Việt Nam đang sinh sống ở Mỹ, vẫn còn phải đối diện với nhiều thách thức, thưa ông bà anh chị em. Mặc dù chúng ta có một nhiều người sinh sống ở đây nhiều năm, có những người đã đến đây sinh sống 50 năm rồi, trong dịp chúng ta sẽ tổ chức vào cuối tháng 11 này. Nhưng có một số người vẫn còn có những thách thức khó khăn trong vấn đề ngôn ngữ, văn hóa, thế hệ. Và tuy sau nhiều năm tháng siêng năng làm việc cần cù, họ có đầy đủ những vật chất, đạt được ước mơ của người Mỹ gọi là American Dream. Nhưng họ có thể đang sống trong tình trạng cô đơn, trầm cảm. Có người mất việc, có người thì sống đơn độc. Và họ có thể là những người cha hoặc người mẹ đơn thân, đang vất vả, vật lộn với cuộc sống một mình, riêng một mình của mình. Và ngày nay, trong hàng xóm, trong khu phố của chúng ta đang sinh sống, có thể ngay cả trong cộng đồng con dân Chúa, có nhiều người đang bị là nạn nhân, vì họ đã bị đánh cướp dọc đường. Giữa một xã hội văn minh và tân tiến như thế này, người lớn tuổi đã bị cướp mất đi trí nhớ và họ trở nên quay lãng bên cuộc đời, bên lề của cuộc đời. Ngay tại căn nhà của họ, ngay tại cái chỗ gọi là viện dưỡng lão. Có người thì đã bị cướp mất đi sức khỏe của họ. Giờ đây họ không còn làm việc và sinh hoạt bình thường, thoải mái như trước đây. Họ đang phải vật lộn với những căn bệnh hiểm nghèo. Có người thì dư thừa tiền bạc của cải. Nhưng họ đã bị cướp đi cái sự hạnh phúc của gia đình, của hạnh phúc của vợ chồng, của con cái. Họ bị mất đi những danh dự. Có người thì còn giữ được tất cả. Nhưng trong tâm hồn thâm sâu của họ, trong tâm linh của họ, họ luôn cảm thấy thiếu thốn, trống vắng, như đã bị cướp mất đi điều gì đó. Mà không phải chỉ những người lớn tuổi và đã trưởng thành mà thôi. Nhưng con cháu của chúng ta, những con cháu đã được sinh ra và lớn lên trong hội thánh của Ngài. Những con cháu đã được ông bà, cha mẹ gieo rắc những hạt giống tin lành, đã được hướng dẫn dạy dỗ cho chúng khi chúng còn rất là trẻ. Những hạt giống tin mừng đó, hạt giống của phúc âm đó, cũng đã bị ma quỷ cướp mất đi rồi, khỏi chúng rồi. Chúng đã xa lánh hội thánh, xa lánh cộng đồng của con dân Chúa. Chúng có thể bị dị ứng khi nói về tin lành, phúc âm, hay về niềm tin. Như Kinh Thánh đã mô tả, những hạt giống của pháp phúc âm rơi trên lề đường tiêu biểu cho những người đã nghe lời Ngài, nhưng ác quỷ đến cướp đi những lời đã gieo vào lòng họ, để họ không còn tin và không được cứu nữa. Cho nên con cháu của chúng ta đang bị tấn công và đang bị thương ngoài kia. Và có thể chúng đang nằm một góc nào đó trong cuộc đời của chúng. Nên chúng ta cần phải làm những người lân cận của mình, của chúng, sẵn sàng cầu nguyện cho chúng, đưa tay ra, hướng dẫn chúng, yêu thương chúng, đón nhận chúng một cách vô điều kiện. Chúng cần những người cha mẹ, những cô chú, những ông bà sẵn sàng dừng lại để băng bó những vết thương mà chúng chưa có dịp hay là không có dịp, không có thể bày tỏ cho chúng ta. Chúng ta cần đưa chúng vào một cái gọi là bệnh viện, là hội thánh của Đức Chúa Trời, để chúng được chăm sóc và nuôi dưỡng. Và tình yêu thương phải vượt qua mọi rào cản. Người Samari thấy thì động lòng thương xót, câu 13 ghi vậy. Rào cản của văn hóa, của lịch sử. Người Do Thái và người Samari vốn là có những mối thù lịch sử và tôn giáo rất là sâu đậm. Người Samari bị xem là dân lai, hay được gọi là những người có tà giáo. Chúng ta nhớ câu chuyện khi Chúa Giê-xu đi qua cái giếng nước, thì đa số người Do Thái đi thì người ta tránh cái giếng nước, đánh đi con đường đó. Nhưng mà Chúa đã đi con đường đó. Nhưng Chúa cố ý chọn nhân vật người Samari làm nhân vật chính để phá tan đi cái định kiến là chỉ người giống mình mới là lân cận của mình. Giống như định kiến của người Việt chỉ chơi với người Việt mà thôi. Hoặc là người Nam Trung Bắc thì phân chia ra miền nào chơi với miền đó mà thôi. Chúng ta cần phải gạt bỏ đi những định kiến mà nó ngăn cản chúng ta đến với nhau. Và chúng ta cũng cần phải gạt bỏ những rào cản về tôn giáo, về nghi thức của lễ của tôn giáo nữa. Thầy Tế Lễ và Lê Vi có thể nghĩ rằng, hai ông có thể nghĩ rằng giữ cái luật pháp thanh sạch quan trọng hơn là giúp một người mà người đó có thể đã bị chết rồi. Cái nạn nhân đó, họ có thể nghĩ rằng ông đã chết. Và theo luật pháp của người Do Thái thì một người thầy tế lễ không được đụng đến xác chết. Vì đụng đến xác chết thì được kể là bị ô uế. Và một người Lê Vi cũng bị nghiêm cấm một số điều quan trọng khi liên quan đến xác người chết. Nhưng Roma đoạn 3 câu 20 cho chúng ta biết rằng vì không người nào nhờ vâng giữ luật pháp mà được kể là công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi luật pháp giúp cho người ta biết thế nào là tội lỗi mà thôi. Luật pháp chỉ cho chúng ta biết mình đã phạm tội, mình đã sai. Nhưng luật pháp không thể cứu mình. Nghi lễ của tôn giáo cũng không cứu chúng ta. Cầu xin Chúa nhắc nhở để chúng ta thường xuyên tra xét chính mình là chúng ta có đang dựng hàng rào cản nào. Cái rào cản đó có thể là tuổi tác của chúng ta, vì thói quen của chúng ta, vì cá tính khác nhau của chúng ta, vì tôn giáo, vì địa vị, vì tầng lớp xã hội, vì chính trị khác nhau, vì người giàu, người nghèo, gia thế khác nhau, hay là quá khứ chúng ta lớn lên khác nhau, kinh nghiệm chúng ta khác nhau. Nên đó là những cái rào cản không cho chúng ta đến gần ông bà, anh chị em và những người khác. Tình yêu thương là lòng thương xót chân thật, vượt qua tất cả những rào cản đó để đến với con người trong những đau thương và hoàn cảnh bị bi quan và thất vọng của họ. Chúa Giê-xu không trả lời trực tiếp câu hỏi ai là người lân cận của tôi. Nhưng Ngài đã hỏi ngược lại ai đã làm người lân cận với người đã bị tổn thương. Và câu trả lời đó là người đã tỏ lòng thương xót. Nhưng chúng ta không ai có thể tỏ lòng thương xót thật với những người chung quanh nếu chúng ta chưa từng kinh nghiệm được sự thương xót của Đức Chúa Trời đã chạm đến cuộc đời của chúng ta. Đức Chúa Giê-xu Christ đã thương xót và cứu chúng ta trong khi chúng ta còn là người có tội. Trong khi chúng ta bị Satan tấn công, làm cho bị tổn thương, Ngài đã thương xót chúng ta và đã bằng lòng đi vào con chặng đường đau thương đó. Cũng giống như con đường máu dài 27 km tràn đầy nguy hiểm từ Jerusalem đến thành Jericho như vậy. Ngài đã đi vào trong một thế gian đầy tội lỗi và gian ác. Bằng con đường máu trên thập tự, Ngài đã bằng lòng đổ huyết của Ngài ra để chết và cứu chúng ta. Sứ đồ Phi-e-rơ đã mô tả rằng, biết rằng anh chị em đã được chuộc bởi nếp sống hư không do tổ tiên truyền lại, không bằng những thứ có thể hư nát như bạc hoàng vàng, nhưng bằng huyết báu của Đấng Christ. Chúng ta không thể động lòng thương xót nếu chúng ta không kinh nghiệm được sự thương xót của Đức Chúa Giêsu Christ đã đến đi trên đường đau khổ và đổ huyết của Ngài ra treo trên cái thập tự để chết cho chúng ta. Và Ngài không những chỉ đưa cho chúng ta đến trong bệnh viện, là đến trong hội thánh của Ngài để được chữa lành, để được chăm sóc mà thôi, nhưng Ngài còn nhận chúng ta làm vào gia đình của Ngài, để chúng ta không còn là nạn nhân nữa, nhưng tất cả chúng ta trở thành con trai, con gái rất yêu thương của Ngài. Và chúng ta, khi đó chúng ta nhận được tất cả những ân điển và ân huệ của một người con của Ngài. Đây là sự mầu nhiệm về tình yêu thương của Đức Chúa Trời mà chúng ta cần mang đến cho người lân cận, cho cộng đồng của chúng ta. Ngày nay chúng ta đang sống trong một thời đại bận rộn, công nghệ phát triển, con người dễ sống ích kỷ, thờ ơ trước nỗi đau của người khác lắm. Lời Chúa trong Luca kêu gọi con dân Chúa, mọi người đã biết Chúa, yêu Chúa rằng hãy sống bằng hành động hy sinh. Phải bày tỏ tình yêu thương một cách thành thật, cụ thể đối với những người đang sống chung quanh chúng ta, trong thành phố của chúng ta, giống như người Samari đã đối xử với người nạn nhân kia. Chúa Giêsu không kết thúc câu chuyện Ngài kể bằng một bài giảng như bình thường, nhưng bằng một câu, một lời sai phái: hãy đi và làm như vậy. Chúa sai phái chúng ta: hãy đi và làm như vậy. Ngài mời gọi chúng ta không những chỉ biết tình yêu thương, nhưng hãy sống và bày tỏ tình thương. Chúng ta không phải biết trong lý trí của chúng ta, nhưng chúng ta hãy sống và bày tỏ tình yêu thương. Không phải chỉ khi nào thuận tiện, nhưng có khi nó đòi hỏi chúng ta phải hy sinh thời giờ, sức khỏe, tiền bạc và tấm lòng mà tôi đã nói rằng nó hy sinh đòi hỏi gan ruột của chúng ta để chúng ta mới có làm được điều đó. Thưa ông bà, anh chị em, trong khi chúng ta chuẩn bị để có bài hát tôn vinh, để đáp ứng lại lời với Chúa, thì xin mời quý vị, chúng ta cùng yên lặng thầm nghĩ: ai là nạn nhân đang bị cướp và đang nằm bên đường, trong cộng đồng chung quanh chúng ta, trong phố phường chúng ta đang sinh sống? Có thể người nạn nhân đó bên ngoài nhìn thấy họ rất là bình thường, nhưng có thể họ đã bị cướp đi một điều gì đó trong cuộc đời của họ. Họ đã bị mất đi lòng tin tưởng vào lòng thương xót của người đối với người. Họ đã bị cướp đi niềm hy vọng cho tương lai của họ, và họ không biết họ đi về đâu. Họ bị cướp đi một hạnh phúc nhỏ và đơn giản trong gia đình của họ. Những người như vậy, những nạn nhân như vậy, cuộc đời của họ cảm thấy rất là đen tối. Họ bị cướp đi một niềm tin vào một Thượng Đế quyền năng, nhân từ và yêu thương. Và có thể chúng ta đã thấy, đã gặp và đã nhận diện ra những nạn nhân, những người mà chúng ta cần làm người người lân cận cùng họ. Nên xin Chúa giúp đỡ để chúng ta sẵn sàng đến với họ, băng bó những vết thương trên những người đó. Xin Chúa giúp đỡ để chúng ta có thể trở thành người lân cận của người khác trong một trong cộng đồng, trong thành phố mà chúng ta đang sinh sống. Xin Chúa cho chúng ta sẵn sàng bước vào cộng đồng để yêu người khó yêu, yêu người khác với chúng ta, yêu người đang gặp khó khăn, đau khổ, đặc biệt là những người đang có tấm lòng tan vỡ. Một nụ cười chào thăm thân thiện, một cái bắt tay chân thành, một cú điện thoại gọi hỏi thăm, một ly cà phê với ổ bánh mì, một lần chở đi bác sĩ đi chợ, một lời mời đến sinh hoạt với hội thánh. Đặc biệt là thứ bảy này, nó dịp chúng ta có dịp mời bạn bè thân hữu. Tất cả những điều này chúng ta làm tại trong hội thánh cho con cái, ông bà anh chị em trong hội thánh, hay là cho những người trong phố phường, những người sống chung quanh chúng ta, sẽ giúp đỡ để người khác nhận ra sự chữa lành, nhận được sự chữa lành. Để qua những hành động đơn giản của chúng ta, người khác sẽ nhìn thấy Chúa qua chúng ta. Cầu xin Chúa nhắc nhở, thúc giục và thêm sức để ông bà, anh chị em và chính mình tôi, để chúng ta sẵn sàng trả lời với Chúa như Ê-sai nói rằng: Thưa, có con đây, xin sai con.